tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 81. Các vị trưởng bối tôn kính, các vị học trưởng, xin chào mọi người. Chúng ta vừa mới nói đến câu hiếu để chi chí, thông ư thần minh, quan ư tứ hải, vô sở bất thông. Chữ quan này là đạo đức, là ánh sáng chói chang của hiếu đạo. Loại đức phong này có thể cảm động người trong bốn biển, khiến họ đều có thể tán đồng sự hiếu đạo, tiến đến noi theo sự hiếu hạnh. Tôi còn nhớ tôi đã học 5 tháng ở Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Lúc đó chúng tôi cũng đã mở lớp đệ tử quy với người dân ở Úc. Nghe đến những tấm gương hiếu hạnh của tăng tử Tử Lộ, tôi nhìn thấy những người ngoại quốc, những bạn bè Úc Châu, họ nghe được những tình tiết cảm động lòng người này đều gật gật đầu. Sau đó khi cùng ngồi lại quay quần giao lưu với họ, đối với họ mà nói, rất nhiều người chưa từng nghe qua những câu chuyện như vậy. Họ nghe xong liền nói, làm người thì phải nên như vậy, phải nên như vậy. Họ chưa từng nghe qua, nhưng một khi tiếp xúc thì đều cảm động, đều tán đồng. Họ khẳng định làm người như vậy thì tốt hơn rất nhiều. Đây là không gì không thông, mà kỳ thực cái hiếu này là thiên tánh. Mỗi một người sinh ra là vốn có rồi. Chúng ta hãy nhìn đứa trẻ 3-4 tháng tuổi, loại tình cảm mà nó tương tác với cha mẹ, quyến luyến với cha mẹ nó, không có ai dạy chúng cả. Tấm lòng mà cha mẹ yêu thương đối với con cái cũng không phải là ai đó đã dạy họ. Chúng ta hôm nay nói đến đều là cảm ứng. Ông trời luôn nói với chúng ta hiếu là căn bản. Lại nữa còn nhắc nhở chúng ta việc bất hiếu rất có thể sẽ bị sét đánh. Việc này lúc trước chúng tôi đã nêu ra. Một vài trường hợp nước ngoài cũng có, trong nước cũng có. Một sự việc xảy ra ở Ba Lan, có một đứa con xin tiền mẹ của nó, người mẹ không cho, thì nó nổi sân hận và giết chết mẹ của mình. Kết quả đi ra chưa được bao xa thì đã bị sét đánh chết. Trong những câu chuyện ở trong quyển Đức Dục Cổ Giám của chúng ta, hai anh em luân phiên nhau nuôi dưỡng mẹ. Vì người anh tương đối khó khăn hơn, thời gian của người anh vẫn chưa hết, nhưng vì đã hết gạo để ăn nên đã mời mẹ của mình đến nhà người em ở sớm vài ngày, tháng sau thì sẽ bù lại. Kết quả khi người mẹ đi đến nhà của người em và gõ cửa, người em không mở cửa, còn nói thời gian còn chưa đến, mẹ hãy trở về nhà của anh ấy đi. Rất là nhẫn tâm. Đúng lúc đó mẹ anh ấy ngửi thấy được mùi thơm của cơm vừa nấu xong. Bà liền nói, con à, dù sao cơm con cũng đã nấu xong rồi, hay là cho mẹ ăn chút cơm đi rồi mẹ về. Thế nhưng đứa con này thật sự là kẻ bất hiếu. Anh ta đã bảo vợ của mình đem cơm vào trong phòng và dùng mền đậy lại, không để cho mẹ ngửi thấy nữa. Người mẹ rất đau lòng, liền trở về. Đi chưa được bao lâu thì trời nổi sấm chớp, một cú sét đánh xuống, và hai vợ chồng này đều bị sét đánh chết. Hàng xóm nhìn thấy tình trạng này liền mở cửa bước vào. Hai người đã chết rồi, nhưng mà cái mền đậy cơm thì vẫn còn nóng. Việc này đều là đang nhắc nhở cảnh báo chúng ta. Hiếu thuận cha mẹ là lẽ bất di bất dịch, làm gì còn phải có điều kiện, còn ở đó luân phiên tới lui chứ. Người mẹ đã đói như vậy mà còn nhẫn tâm, thật sự là ngay cả tư cách làm người cũng không có. Vậy thì ngay cả tư cách làm người cũng không có, thì đương nhiên ông trời sẽ phải đưa những người này đi. Người Mân Nam thường nói: nhân nhược bất chiếu thiên lý, thiên tử bất chiếu giáp tử. Nếu như con người không theo thiên lý mà làm, người không giống người, như vậy thì sao lại có đạo lý, không có tai nạn chứ? Làm gì có đạo lý, họ vẫn được làm con người chứ? Họ sẽ bị ông trời bắt đi hết. Cho nên hành thiện thì sẽ được thiên địa quỷ thần bảo hộ, còn như bất hiếu thì đương nhiên sẽ chiêu cảm lấy tai nạn, nghiệp tội cho chính mình rồi. Vừa rồi có nhận lời mọi người là kể thêm thí dụ ở nước ngoài. Đã nói xong một chuyện ở Ba Lan, nói thêm một chuyện ở Anh Quốc nữa, hơn nữa phải là việc gần đây nhất mới được. Con người hiện tại thật khó thấu hiểu nhau. Bạn nói người Ba Lan gì đó cũng là việc cách đây mấy mươi năm. Được rồi, vậy tôi nói chuyện vừa xảy ra trong tháng này. Tờ Bưu Điện Nhật Báo của Anh Quốc là một tờ báo rất nổi tiếng của nước Anh, có đăng một người phụ nữ 32 tuổi đã bị bệnh ung thư đến thời kỳ cuối. Cô có hai đứa con gái, đứa lớn 9 tuổi, đứa còn lại hình như 3 hay 4 tuổi gì đó. Đứa con gái lớn 9 tuổi của cô ngày ngày đều viết thư cho mẹ, không có một ngày nào gián đoạn, viết suốt 7 tháng như vậy, không ngừng động viên người mẹ, cảm kích mẹ của nó. Người mẹ mỗi ngày xem nhật ký của con gái đều cảm động đến rơi nước mắt. Kỳ thực chúng ta có thể hiểu được một người mẹ, hơn nữa còn là một người mẹ đơn thân, hai đứa con gái còn nhỏ như vậy. Bạn nói xem, cô lo lắng biết bao. Đứa con gái 9 tuổi lại kiên cường như vậy, mỗi ngày đều viết thư cho cô. Kết quả sau 7 tháng đi đến bệnh viện kiểm tra thì bệnh ung thư của cô đã hoàn toàn không còn nữa. Bệnh viện cảm thấy đây là một kỳ tích. Chúng tôi thì cảm thấy không phải là kỳ tích, đó là bình thường. Hiếu thì cảm động được trời. Chân thật không gì là không thông. Nếu như tôi là một tế bào ung thư thì tôi cũng sẽ cảm động. Vì đều là những thứ có sinh mệnh thì làm sao lại không thể cảm động chứ. Hơn nữa dân tộc chúng ta đặc biệt xem trọng giáo dục hiếu đạo. Hãy nói đến giáo dục thì có hai mục đích quan trọng nhất. Thứ nhất là khiến cho thiên tính của một con người đối với cha mẹ giữ gìn được suốt đời. Mục đích thứ hai là khiến cho thiên tánh, tâm hiếu của người đó lại mở rộng ra lòng yêu thương. Hiếu để giả giả, kỳ vi nhân chi bổn dữ. Người có hiếu để thì người đó mới có thể yêu thương người khác. Đem tình yêu thương đối với cha mẹ huynh trưởng này mở rộng ra đối với tất cả người thân thuộc, hàng xóm láng giềng, lại mở rộng ra với hết thảy nhân dân. Nên nói là phàm là người đều yêu thương, Đây chính là hai mục tiêu giáo dục quan trọng nhất của chúng ta. Việc này đều đã có ấn chứng rồi. Các vị xem từ thời Hán Võ Đế về sau đề cao hiếu liêm. Biết bao vị quan tốt đều là người con hiếu, đều thương dân như con. Đích thực là trung thần xuất thân từ những người con có hiếu. Họ đem tâm hiếu đó mở rộng ra yêu thương hết thảy con người. Chúng ta thấy Phạm Trọng Yêm tiên sinh, ngay cả đánh nhau với Tây Hạ mà ông chỉ là muốn dừng lại sự chiến loạn mà thôi. Rất yêu thương đối với người dân Tây Hạ. Họ chịu buông bỏ vũ khí thì chăm lo cho cuộc sống của họ, thì dạy họ cày cấy. Khi Phạm Công qua đời, rất nhiều người ở các doanh trại quân đội của địch đã khóc tế bái ông. Lòng nhân từ của một người lại có thể cảm động được cả quân địch. Chúng ta xem thấy Tăng Tử, ông có thể giữ gìn được thiên tánh đối với cha mẹ cả một đời. Ông đi lên núi đốn củi, bạn bè đến tìm ông, mẹ ông sợ người ta phải đợi lâu nên đã cắn vào đầu ngón tay. Ông liền cảm nhận được nhất định là ở nhà có việc gì rồi, liền vội về nhà. Người mẹ nhìn thấy ông trở về thì nói, bạn của con từ nơi rất xa đến nên nhất định không thể để cho người ta đợi lâu. Con người ngày trước thật là phúc hậu, niệm niệm điều gì người khác mà nghĩ, không cần phải là thân bằng quyến thuộc, mà ngay cả người xa lạ cũng đều hết sức suy nghĩ cho người khác. Trong ký ức lúc nhỏ của tôi, rất nhiều người lớn tuổi nhìn thấy những người đi đường xem ra rất là vội vã, lại là giờ về ăn cơm, liền rất đon đã thân thiết mời ngay cả những người không quen biết ấy, nào 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 hãy ghé nhà tôi ăn cơm luôn. Nhìn thấy người ta còn có chút ngại thì liền trực tiếp xới cơm đưa đến trước mặt họ. Đây là việc mà lúc nhỏ tôi đã thấy qua, một cảnh tượng rất là quen thuộc. Nào, hãy để chúng tôi mời một bữa cơm. Đây là tiếng Mân Nam cũng không dễ dịch ra được. Kiểu như hãy đến nhà tôi làm khách một bữa, rất là thân thiết. Sự giáo dục này của chúng ta quá hay, từ hiếu mà mở rộng ra thành lòng nhân ái, tự nhiên cũng sẽ mở rộng ra thành trung thần. Các vị xem xã hội đoàn thể hiện nay, vì sao lại có nhiều sự đối lập và xung đột như vậy? Là vì hiếu đạo chưa có dạy tốt. Nhất định không phải là dùng bao nhiêu chế độ để thiết kế ra rồi sau đó lại đi giải quyết vấn đề. Đều là vấn đề của nhân tâm mà. Nhân tâm thì phải dựa vào giáo dục, không phải là nhờ vào chế độ liền nhất định có thể giải quyết được triệt để. Mọi người hãy bình tâm và suy nghĩ. Hiện tại pháp luật càng ngày càng có rất nhiều điểm xung đột giữa hai đối tượng là chủ và tớ. Những chỗ mà pháp luật quy định vô cùng chi tiết thì ngược lại tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội lại càng cao. Pháp luật chỉ là giải quyết ở triệu chứng, còn gốc rễ bạn vẫn chưa giải quyết thì hiện tượng này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn, ngăn chặn không nổi rồi. Cho nên nhất định phải quay trở về với nhân tâm, trở về với giáo dục. Mọi người muốn đi ra phố mua vài quyển sách, muốn giải quyết vấn đề của đoàn thể trong doanh nghiệp, có mấy quyển sách nói với bạn là phải bắt đầu từ hiếu đạo. Còn lại đều dạy bạn rất nhiều những phương pháp để đối phó cho tốt với những công nhân viên hay là gì đó. Cái tâm đó vốn dĩ là đã sai rồi, vậy thì làm sao mà có được kết quả tốt chứ? Giữa con người với con người là giao cảm lẫn nhau. Yêu người thường được người yêu lại, kính người thường được người kính lại. Tất cả vấn đề trong giao tế của con người thì trước tiên nhất định phải trở về với chính bản thân mình. Chúng ta ngày trước đó có nói đến chí thành cảm thông. Chúng ta vẫn còn ghi nhớ điều không hay của đối phương, vẫn còn thành kiến đối với họ thì lòng thành không thể đề khởi lên được. vì mà có thể yêu cầu đối phương đối xử tốt với mình, chân thành với mình thì không thể nào rồi, không hợp logic rồi. Nhất định là chúng ta phải có thái độ ái kính đối với họ trước, thì mới có thể thức tỉnh được tâm ái kính từ họ. Cho nên thiên hạ không có người nào không thể cảm hóa, chỉ sợ tâm thành của mình chưa đủ, vẫn là phải từ bản thân chúng ta mà hạ công phu. Các vị đồng nghiệp đã hỏi, thí dụ như chủ quản làm sai, làm không đúng, chúng ta ở cùng nơi và làm việc với họ, vậy thì có tạo tội nghiệp hay không? Họ làm điều không đúng, chúng ta cùng làm với họ thì có tạo tội nghiệp hay không? Các vị học trưởng có hay không? Có hay không ạ? Có quan trọng đến như vậy không? Có thì sẽ như thế nào? Không có thì sẽ ra làm sao? Có thì có lợi ích gì đối với đối phương? Không có thì đối với chính mình có lợi ích gì? Chúng ta đều rất quan tâm đến đáp án. Xin hỏi khi có được đáp án rồi thì tâm chúng ta thay đổi hay chưa? Tâm của đối phương đã thay đổi hay chưa? Đúng rồi. Chúng ta muốn giúp đỡ người khác thì trước tiên phải tự giúp chính mình. Giúp chính mình thì phải tự biết chính mình. Khi chúng ta hỏi chủ quản của tôi không đúng, giả sử tôi làm với chủ quản thì tôi có cộng nghiệp hay không? Tôi có tạo tội nghiệp hay không? Vậy xin hỏi trong cả quá trình này thì ai đóng vai chính? Là mình. Là mình. Là chính mình. Bạn đều chỉ biết nghĩ cho chính mình thì bạn còn có thể giúp họ sao? Tôi cũng không tin điều đó. Câu nói ở trong Sự Quân Chương Đệ Thập Thất này sao mà không thấy ngày trước chúng ta nói qua vậy? Tôi không nhìn thấy được cái tinh thần này. Chúng ta đều là người học tập văn hóa truyền thống, tâm niệm của chúng ta đều nhìn không thấy giáo huấn của văn hóa truyền thống, vậy thì chúng ta có thể ảnh hưởng được ai chứ? Tâm chúng ta đều không tương ưng với kinh điển, chỉ tương ưng với tập khí của chính mình, vậy thì chúng ta còn có thể lợi ích được cho ai chứ? Khi chúng ta đối diện với chủ quản, có luôn luôn đề khởi được Sự Quân Chương Đệ Thập Nhất hay không? Câu trong đó là: người quân tử tại sự, dân mệnh quốc quân. Lúc thượng triều thường nghĩ việc tận trung, lúc bãi triều nghĩ đến việc bổ cứu khuyết điểm bản thân. Quốc quân có việc làm thiện hạnh thì thúc đẩy, có việc làm sai ác thì giúp quốc quân tu chính bổ cứu. Đoạn này nhìn thấy được điều gì? Thấy được việc niệm niệm đều là vì lãnh đạo mà suy nghĩ, chuyển lòng hiếu thành lòng trung. Người quân tử phụng sự hiếu thảo người thân nên dời thành lòng trung với vua. Kỳ thực những đạo lý này bạn cứ dụng tâm và đi thể hội. Khi chúng ta đối diện với người lãnh đạo, thậm chí là đối diện với những người có duyên trong số mạng của chúng ta, chúng ta không thể niệm niệm vì họ mà suy nghĩ. Căn nguyên của vấn đề là tâm chí hiếu của chúng ta vẫn chưa khởi phát. Tâm hiếu thông với tánh đức. Chí hiếu vừa khởi lên, lòng yêu thương chí thành đã xuất hiện. Chung sống với hết thảy mọi người chính là cái thái độ này. Suy nghĩ cho người khác, làm sao để giúp đỡ người khác, cuộc đời sẽ trở nên rất đơn thuần. Tâm chí thành này của chúng ta chưa đề khởi, quá nhiều thứ xen tạp, quá nhiều cái tự ngã, quá nhiều những cái thành kiến ngạo mạn, tham sân si mạn, ý niệm hoài nghi đều rất nhiều. Cho nên vừa rồi chúng tôi mới nói, tâm chí thành thì không thể xen tạp tham sân si mạn. Vậy chúng ta tự hỏi chính mình, chúng ta hiện nay tín nhiệm là người thân, bạn bè nào? Hơn nữa phần tín nhiệm này, cũng không một mảy may dao động. Nếu như mà dao động, trong tâm của chúng ta đều luôn xen vào sự hoài nghi người khác, vậy thì làm sao mà chí thành được đây? Chúng ta có thể sẽ nói, nhưng mà họ thật sự là có rất nhiều tập khí. Họ có tập khí thì bạn không thể chân thành với họ. Đó không phải là vấn đề của họ, mà là vấn đề của ta. Là ta suy nghĩ mà. Là ta có thành kiến với họ. Ta đem điều không đúng của họ bỏ vào trong đầu óc của chúng ta, rồi ngày ngày dày dò tâm thanh tịnh của chính mình. Sau đó mỗi lần nhìn thấy họ vẫn còn đeo thêm mắt kính để mà nhìn. Con người không thể cứ ngu ngốc như vậy mãi được. Không thể lại vì bất kỳ việc gì rồi chấp trước cái tướng đó, rồi làm ô nhiễm tâm thanh tịnh của mình. Đây gọi là thật sự hiểu được tự yêu thương là đạo lý gì. Trong hết thảy người sự vật mà nâng cao được tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của chính mình, thì người này chân thật hiểu được việc tự yêu thương lấy chính mình. Bình đẳng, tôn trọng, vì sao vậy? Lý minh bạch bạn đã hiểu rồi. Hành vi không tốt của họ thì đó gọi là cẩu bất giáo, tính nải thiên. Tập tính của họ là do bên ngoài ô nhiễm. Một người bị ô nhiễm thì bạn phải cảm thấy đáng thương xót. Vì sao lại còn tính toán với người ta chứ, còn đối lập với người ta? Họ là nhân chi sơ tánh bổn thiện, bạn thật sự đã hiểu rồi. Bạn phải suy nghĩ làm thế nào để giúp họ khôi phục lại bổn tánh vốn thiện. Họ thật sự là có. Bạn chân thật tin tưởng họ có. Bạn nhìn thấy họ đang tự chà đạp chính mình thì bạn còn lo lắng cho họ. Đó chính là cái tâm thành tựu người khác, chính là sự tin chắc vào nhân chi sơ tánh bổn thiện đã được đề khởi rồi. Nhìn thấy họ không tốt, mau mau tận hết thảy thiện xảo phương tiện giúp đỡ, dẫn dắt họ trở lại. Rất đơn giản. Cho nên kinh điển nhất định phải dụng tâm, sau đó là phải nội hóa. Nội hóa thành cái tâm luôn có của mình. Chân thật có hiếu thì có yêu thương. Có yêu thương rồi thì xử lý công việc chỉ có một thái độ, đó là niệm niệm đều suy nghĩ cho người khác. Nếu không thì không đề khởi được cái thái độ này. Vẫn là phải trở về hiếu đạo. Trong tâm hiếu của chúng ta đã bị xen tạp bởi những tập khí này, phải đem nó trừ bỏ đi. Phải đuổi cùng diệt tận đối với tập khí của chính mình. Mau mau khôi phục lại chân tâm của chúng ta. Có những lúc chúng ta đang suy nghĩ một vấn đề thì nhất định không nên hỏi người khác, mà lập tức quay trở về xem cái tâm thái này của chúng ta có tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi hay không. Có thể suy nghĩ được như vậy thì có thể bạn tự mình đã giải quyết được cái đáp án này rồi. Bản thân chúng ta vốn có trí huệ, bạn có thể hồi quang phản chiếu trở về những đạo lý này để đối chiếu chính mình. Có thể phiền não vừa buông xuống, ý niệm vừa chuyển thì vấn đề đã được giải quyết rồi. Cho nên đầu tiên chúng ta phải hỏi chính mình, chúng ta có cái tâm trung thành đó hay không? Là niệm niệm đều muốn họ tốt. Nếu như không có cái tâm này, chúng ta có thành kiến và đối lập với họ, họ có nhận được cái tín hiệu này hay không? Có. Đương nhiên mối quan hệ đôi bên sẽ không tốt cho lắm. Không phải là tốt thì họ càng không thể tín nhiệm vào sự kiến nghị của chúng ta. Cho nên quân tử tín nhi hậu gián, nghĩa là xây dựng sự tín nhiệm rồi mới có thể can gián khuyên bảo họ. Đều là phải đối chiếu với kinh điển. Con người là thường tình, họ không tín nhiệm chúng ta thì chúng ta làm sao khuyên can họ được chứ? Sự tín nhiệm phải xây dựng từ chỗ nào? Được rồi, kiểm tra một chút nhé. Vấn đề này hình như trong tiết học trước chúng ta đã đeo qua rồi. Có vị học trưởng nào trả lời không ạ? mọi người nên đưa tay hợp tác một chút chứ. Được rồi, tôi không nên kích động nữa. Không phải là phướng động, cũng không phải là gió động, là tâm của chính mình có động hay không. Lần trước có phân tích qua với mọi người rồi. Nào, chúng ta mời vị học trưởng này phát biểu một chút. À, là luôn luôn quan sát sự cần thiết của người khác, sau đó thì ra sức. Vậy thì đã xây dựng sự tín nhiệm phải không? Còn gì nữa không mà? Xin cảm ơn và cho vị học trưởng này một tràng pháo tay à. Còn có vấn đề nữa mà lần trước chúng tôi đã nói, là bạn phải dùng đức hạnh để khiến người khác khâm phục. Đây là uy phong của đạo đức. Bạn đã ra sức cố gắng, có đức hạnh rồi, sự tín nhiệm của người ta sẽ nâng cao lên. Muốn hóa giải vấn đề thì nhất định phải bắt đầu làm từ chính mình. Vì sao vậy? Vì y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Chánh báo là gì? Là cái tâm này của chính mình. Còn y báo là tất cả hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự. Chúng ta còn phải nghĩ đến, hôm nay người chủ quản có sai lầm, thực sự có sai lầm. Chúng ta phán đoán cái sai của họ là dựa vào chính mình hay là dựa vào kinh điển? Đây là cái trọng điểm thứ nhất, vẫn là phải y chiếu theo kinh điển để mà phán đoán, không thể nào tùy tiện tin tưởng vào ý nghĩ của riêng mình. Trừ khi bạn khởi tâm động niệm đều là kinh điển thì sẽ không có vấn đề. Còn khi chưa được như vậy thì vẫn là phải bình tâm y theo kinh điển để mà phán đoán sự vật. Tốt rồi. Vậy hôm nay phán đoán vị chủ quản sai. Tiếp theo, nhu hòa mà đi khuyên họ. Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Mặt ta vui, lời ta dịu. Phương pháp mà bạn khuyên phải đúng. Bạn không thể giận đùng đùng mà đi khuyên. Họ còn chưa nghe hiểu được những lời của bạn thì đã bị tâm tư của bạn dẫn kéo đi rồi. Đặc biệt chủ quản có thể là một số việc mà bản thân họ cũng có áp lực. Bạn không thấu hiểu được áp lực của họ, lập tức ập vào dồn dập sự bất mãn với họ. Tâm tình của họ đã bị bạn kích động rồi, thì những đạo lý bạn nói sau đó họ không nghe hiểu được một câu nào. Đây chính là nhân tình xử lý. Phải nhu hòa mà thế hội. Cho nên nói là điều tể nhân tình mới có thể phát minh xử lý. Chúng ta có lúc rất dễ kích động, từ đầu đến cuối nói câu nào cũng đều là kinh điển, nhưng mà đối phương không tiếp nhận. Bởi vì khi nói giọng điệu cao đến quãng 8, tự mình đang kích động mà tự mình không biết. Tâm bình khí hòa, tắc năng ngôn. Nói chuyện mà bạn không thể tâm bình khí hòa thì dù nói có đạo lý đến đâu, đối phương cũng không vui. Họ nhìn ta thấy không vừa mắt, một câu của ta họ cũng không để ở trong lòng. Cho nên 8 chữ này rất quan trọng. Biết được trước sau thì bạn phải điều giải nhân tình thế thái. Con người trong tâm hoan hỷ thì họ mới dễ dàng tiếp nhận bạn. Vào lúc này bạn tỏ bày đạo lý thì họ có thể bình tĩnh lắng nghe. Hơn nữa, bởi vì tâm của bạn là gì tốt cho họ thì đó sẽ là những lời lẽ chân thành. Họ cứ lắng nghe, một khi họ cảm nhận được thì tâm của họ lập tức mở ra. Ồ, anh thật là hiếm có, câu nào cũng đều là suy nghĩ cho tôi. Những xử lý đó, họ liền có thể nghe lọt tai. Chúng ta đã từng dùng dường như là 3 giờ đồng hồ rồi để nói về sự tu dưỡng ngôn ngữ, có phải không? Trong đó có một câu nói: trước khi muốn khuyên người khác thì phải tiên mỹ kỳ trường. Có hay không? Là phải nói công lao của họ trước, nói những ưu điểm sở trường của họ. Cái nhân hỷ nghĩa là bạn thật sự hiểu được rồi, bạn đều nhìn được công sức hy sinh của tôi. Họ cảm thấy vui thì tắc thiện ngôn dị nhập, là lúc này bạn khuyên họ, họ sẽ dễ dàng nghe. Câu nói này chính là cách làm cụ thể của điều tể nhân tình, phát minh xử lý. Chúng ta phải lấy một suy ra ba mà thể hội. Gần đây tôi gặp được một người bạn, người thân của anh đến hỏi một vấn đề. Nói là anh cảm thấy cấp trên của anh không đúng, anh phải dùng sự ra đi của mình để khuyên cấp trên. Các vị học trưởng, các vị nghe xong cảm thấy như thế nào? Ồ, con người này đã dùng cách nghỉ việc để khuyên lãnh đạo của mình, có đúng hay không? Nghe ra thì có vẻ đúng. Khuyên người lãnh đạo thì sao lại không đúng? Thế nhưng lại dùng phương pháp xin nghỉ việc. Tôi liền hỏi, xin hỏi là anh ấy đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo của anh ấy chưa? Thì anh bạn này nói chưa. Tôi nói, ồ, ngay cả khuyên cũng không khuyên, khoát tay một cái rồi. Tôi nghĩ, có gì mà hay đâu chứ. Tôi nói, lúc này mà anh còn nói nghỉ việc là vì khuyên lãnh đạo, bạn đem kinh điển để bao biện làm cớ cho tập khí của mình. Rõ ràng là khi gặp việc đã nổi nóng đùng đùng mà còn nói nghe hay như vậy, nói khuyên lãnh đạo, ngay cả trao đổi với nhau còn không có, thì sao còn gọi là khuyên? Rõ ràng tính cáo gắt rất lớn, căn bản là không thể dùng tâm bình khí hòa để trao đổi, nói chuyện với người ta. Chưa động đậy gì, liền thôi việc để thể hiện chính mình. Vào lúc này thì có nhìn thấy bản thân của mình hay không? Rất dễ dàng bị kích động, tâm tư rất dễ bị kích động rồi. Vào lúc này, cần phải thư giãn một chút, cần phải buông lỏng một chút, uống tách trà, bình tĩnh cái tâm lại, điều chỉnh lại một chút rồi hẳn khuyên. Mọi người chú ý nhé. Chúng ta hiện tại học văn hóa truyền thống, không đem những đạo lý lĩnh hội cho rõ ràng, cứ dùng tùy tiện thì tất cả kinh điển đều biến thành cái cớ bao biện cho chúng ta. Tu hành nếu không khéo quán sát tâm chính mình, vậy thì sẽ khó đó. Mỗi lần làm cái gì đều đem kinh điển bày ra, ai cũng không nói lại. Ngày trước tôi nhìn thấy một người lãnh đạo đơn vị, cũng là Hoàng Dương Giáo Dục Thánh Hiền. Anh nói, con người của tôi, người đến không chối từ, người đi không giữ lại. Không sai phải không? Câu nói này hay hay không? Thật tự nhiên phóng khoáng, có phải không? Chúng ta nghe xong còn vỗ tay, còn dùng ánh mắt sùng bái để mà nhìn người đó. Bạn càng dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn thì người ta càng cảm thấy đó là đúng, vậy là tạo nghiệp. Cho nên vỗ tay cũng không nên tùy tiện, phải phán đoán được đó là đúng mới vỗ chứ. Bạn còn thêm một câu đúng đúng, câu này sư trưởng đã từng nói. Mỗi một đạo lý mà bạn không dụng tâm để thể hội từ tất cả nhân duyên, vậy thì đạo lý đó đã sai lệch rồi. Bạn không dùng chân tâm để lĩnh hội, toàn bộ đều giải sai hết. Người đến không từ chối, vì người đến đó có nghĩa là gì? Duyên phận đã thành thục, họ tự động đến rồi, thì bạn làm sao có thể cự tuyệt người cách xa ngàn dặm? Nhưng mà họ đã đến rồi. Không từ chối nghĩa là gì? Tận tâm tận lực, hộ niệm chiếu cố họ. Người đi không giữ lại nghĩa là gì? Là bạn tận tâm tận lực rồi, nhưng duyên chưa thành thục. Vào lúc này không nên lo nghĩ, không nên chấp trước. Người đi không giữ lại, chúng ta hiện tại là người ta đến rồi không chăm lo cho họ, họ đi rồi còn mắng họ, không có thiện căn, tự mình không có chăm lo cho họ tốt, còn soi bói khuyết điểm của họ, rời đi khỏi còn nói không có thiện căn, không hiếu học. Vì chúng ta không phải là lấy câu nói này ra để làm cái cớ cho việc chúng ta không có trách nhiệm hay sao? Cứ nói tùy duyên, tùy duyên. Thế nào là tùy duyên? Tận tâm tận lực mới gọi là tùy duyên. Không tận tâm tận lực thì tùy duyên sẽ biến thành tùy tiện, sẽ biến thành mượn cớ. Cái tâm cúc cung tận tụy, tận tâm tận lực của chúng ta hiện nay kém xa rất nhiều so với người xưa. Sau đó lại hiểu ra một số đạo lý, toàn bộ đem ra để làm cớ cho chúng ta. Nguy hiểm. Nếu làm như vậy thì khó trách người ta nói vì sao người có học mà còn tệ hơn kẻ không học như chúng ta. Đoàn thể của chúng ta không học còn tận tâm tận lực, rất có trách nhiệm, mà sao người có học lại mượn cớ này cớ nọ chứ? Chúng ta không thâm nhập kinh điển để thể hội chân ý của họ, thật sự là đang đập dở tấm chiêu bài của thánh hiền rồi. Vừa rồi mới nói qua, vị bằng hữu này đã nói, anh ấy nghe nói việc có thể dùng cách nghĩ việc để khuyên. Anh liền học cái biểu tướng đó. Nghĩ việc để khuyên là gì? Là ba lần khuyên mà không thể tiếp nhận, lại là vấn đề quá nghiêm trọng. Lúc này rời bỏ là gì? Rời bỏ đi mà vẫn là suy nghĩ cho đối phương. Dùng cách rời bỏ để khiến cho đối phương tỉnh ngộ, không phải là dùng cách nghĩ việc mà rời đi để cho hả hê một chút. Tôi không muốn nhìn thấy con người này nữa, phiền lòng quá. Đó là sự tu dưỡng của mình vẫn còn chưa đủ, là đối lập với chủ quản của mình, có phải không? Nghỉ việc rồi, tôi nhẹ nhõm rồi, vị trung ở đâu chứ? Chân thật rời bỏ rồi thì vẫn tận dụng hết thảy cơ hội. Một khi có cơ hội thì lập tức giúp đỡ người lãnh đạo này. Đây mới là chân tâm, mới là có lòng trung. Là sư trưởng đã dạy. Sư trưởng nói họ không chịu nghe, chúng ta có thể rời khỏi. Nhưng mà một khi họ chịu tiếp nhận thì chúng ta lập tức hoan hỷ trở lại giúp đỡ họ. Mọi người có hồi phục lại trí nhớ hay chưa? Hơn nữa khi tuyệt giao cũng không có lời xấu ác nào. Nếu rời khỏi thì cũng không có một câu không hay nào. Khi rời khỏi thì đem hết thảy ân đức và sự chân thành đến cảm tạ người lãnh đạo một lần. Chân thật có thể nói ra được, người lãnh đạo sẽ cảm nhận được sự chân thành của bạn. Họ có thể sau đó sẽ bình tâm mà suy nghĩ lại, sẽ nghĩ người như chúng ta thời đại này không dễ tìm kiếm, lại tìm bạn quay trở lại để nghe lời của bạn nói. Dùng mỗi một cơ duyên giao lưu với mỗi một người cảm động thiện tâm của họ. Đây là lỗi lầm to lớn. Bạn phải khuyên ba lần rồi mới có thể rời bỏ. Mọi người cũng không nên đối với những việc nhỏ ở trong cuộc sống mà khuyên ba lần không nghe lại nói tôi đi đây, đừng có cản tôi. Bạn không nên chấp nhặt vào những chuyện không đâu vào đâu này. Người lãnh đạo họ cũng chưa học được văn hóa truyền thống bao nhiêu, có phải không? Các vị không có ai phản ứng hết vậy. Những lời này từ một người làm lãnh đạo như tôi mà nói có thể là không thích hợp cho lắm, có phải không? Trước tiên chúng ta gác thân phận sang một bên không nói đến, quay lại với một cái trục học tập văn hóa truyền thống SE này, muốn phù hợp với tiêu chuẩn, nghiêm với chính mình, rộng với người khác. Mọi người phải nên hiểu vì sao mà Đường Thái Tông lại chịu lắng nghe Ngụy Thừa Tướng như vậy. Bởi vì đức hạnh của Ngụy Trưng cao hơn ông. Ông khâm phục từ tận đáy lòng. Cho nên hiện tại chúng ta là cấp dưới, chúng ta phải kỳ vọng đức hạnh của chính mình cao hơn lãnh đạo, vậy thì có thể khuyên bảo được họ. Tóm lại là suy nghĩ hết mọi phương pháp để có thể giúp đỡ đối phương có thể thành tựu cái nhân duyên này. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một câu nói: làm thế nào để kính trọng tôn trưởng? Trong nhà thì có phụ huynh, trong nước thì có quân trưởng. Vì sao tôi lại lấy câu nói này? Xin nói với mọi người, tuy rằng hôm nay cảm thấy tủi thân oan ức, tôi đã làm nhiều như vậy, nhưng lãnh đạo vẫn hiểu lầm về tôi, không thể thấu hiểu và trọng dụng tôi. Các vị học trưởng, trong thiên hạ trời đất này không có chuyện bị thiệt thòi. Cha mẹ thương, hiếu đâu khó. Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Bạn gặp cha mẹ lãnh đạo mà họ có thái độ không tốt đối với bạn, bạn vẫn là không có thiệt thòi. Bạn sẽ càng nâng cao được đức hạnh của chính mình, sau đó sẽ tạo phước cho con cháu đời sau của bạn. Các vị xem Đại Thuấn đối với người thân của mình như vậy, con cháu vì sao của ông đều nhận được phúc phần âm đức từ tấm gương của ông. Dưới trời đất này không có chuyện bị thiệt thòi. Mọi người hiện tại khi làm việc gì có cảm thấy oan ức hay không? Nếu có thì xin chúc mừng bạn. Điều đó có nghĩa là bạn có cơ hội để nâng cao rồi. Cơ hội bạn muốn có để tạo phước cho đời sau đã đến rồi. Kỳ thực, con người chỉ cần chuyển thành chánh niệm thì vấn đề gì cũng được giải quyết. Trong thiên hạ thật sự không có một việc gì là xấu. Bạn không tin thì chút nữa sau giờ giảng hãy đến tìm tôi. Thật sự đều chỉ là trong một niệm. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Bạn vừa chuyển, hiện tại bạn cảm thấy đây là việc xấu nhất. Tôi đảm bảo với bạn đó cũng chính là một việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời này của bạn. Bởi vì đó là đang nâng cao trí huệ đức hạnh phước phần của bạn. Cơ duyên tốt nhất đã xuất hiện rồi. Vấn đề là bạn có thể chuyển nó hay không mà thôi. Cho nên gọi phiền não tức bồ đề. Vừa rồi, chúng tôi có nói đến, cũng đã nói qua lần học trước, người đời trước chẳng lành, chẳng biết đạo đức. Cha ông không bàn đến thì con cháu chẳng biết gì. Thật chẳng có gì là lạ. Hai ba đời gần đây đã xem nhẹ đối với việc học tập văn hóa truyền thống. Vậy làm sao lại dùng tiêu chuẩn quá cao để đi yêu cầu những người bên cạnh chúng ta? Phải bao dung, phải thể hội. Tấm lòng độ lượng trùm khắp thiên hạ thì mới có thể bao dung cả thiên hạ chứ. Câu nói này phải ứng dụng. 360 câu đã học được 80 câu rồi. Rốt cuộc cũng phải ứng dụng mấy câu chứ, mới có thể chuyển cảnh giới trở lại. Trong mấy thế hệ gần đây thì học tập phương diện này đã tương đối chưa đủ. Trong cuộc sống công việc và xử sự có một số sự thiếu sót là bình thường. Bạn hà tất cứ đi soi bói họ từng chút một. Hơn nữa một chút tật xấu trong cuộc sống của họ, bạn một lần khuyên, hai lần khuyên, họ không nhất định là có thể sửa đổi được. Nhưng mà bạn cứ khuyên họ từng lần như vậy, họ kiểm chứng được. Họ sẽ nghĩ, đúng rồi, anh ấy đã nói đúng. Tính cảnh giác của họ sẽ càng ngày càng cao. Bạn đừng cho rằng mình đã khuyên vô ích. Thật sự là không có vô ích. Không có một lần khuyên nào là vô ích. Đều sẽ nằm lại ở trong trí óc của họ. Vấn đề là rốt cuộc là đến lần thứ bảy hay lần thứ chín mới thông thì không biết. Còn phải xem thiện căn và tạo hóa của bản thân người đó. Há có thể thỏa ý của người nhưng mong không hổ thẹn với lòng mình. Bạn cứ tận tâm tận lực đi làm thì được rồi. Chúng ta không cần nói là đi khuyên người khác. Chúng ta trở lại với chính mình. Xin hỏi là mẹ của chúng ta đã khuyên chúng ta những việc gì trong cuộc sống mà khuyên chúng ta một lần, chúng ta có thể sửa đổi hết hay chưa? Có phải là khuyên rất nhiều lần hay không? Hiện tại vẫn còn đang khuyên. Khuyên 5 năm rồi mà vẫn còn khuyên. Vậy mà chúng ta vẫn chưa sửa đổi. Có hay không? Vẫn chưa sửa. Bản thân chúng ta còn như vậy thì làm sao mà nghiêm khắc yêu cầu người khác? Vậy thì sao có đạo lý chứ? Cho nên hiện nay đọc lại câu này: quân tử tự có đức tốt ở mình, rồi sau đó mới cầu ơn người khác. Chân thật là như vậy. Con người có thể chân thật đem tập khí của mình sửa đổi lại, thì khi họ yêu cầu ở người khác sẽ vô cùng nhu nhuyễn. Bởi vì họ thật sự thể hội được việc sửa đổi tập khí không dễ dàng. Họ là người từng trải nên sẽ cảm thông thấu hiểu. Nếu như là vấn đề nhỏ thì tận sức khuyên, rồi sẽ có một ngày lãnh đạo họ sẽ thông suốt, thật sự sẽ bị bạn khuyên được rồi. Vấn đề lớn, chân thật đi khuyên đến 3 lần rồi. Nếu như bạn nghỉ việc mới có thể khiến cấp trên thêm cảnh giác, thì bạn có thể lựa chọn bằng cách nghỉ việc. Từ đầu đến cuối, chân tâm và lòng trung đều không có mảy may thay đổi. Chỉ cần có thay đổi tập khí, làm chủ, thì có thể sẽ sinh đối lập với người ta, thậm chí là tạo thành một số ác duyên. Hành đạo của một đời con người phải nên rộng kết thiện duyên, không nên tạo tai ương mới, không nên tạo ra bất kỳ một đối lập hay xung đột nào. Kỳ thực đối lập với người khác là dứt bỏ chính mình. Tha thứ người khác là thiện đãi với chính mình. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.